Chương 5.
Thầy Nhất Phát dám cãi lệnh ông đốc học, không chịu hạ mình mà xin lỗi, lại còn dám chỉ cái chỗ quấy của thầy cai tổng ra nữa, thì đủ thấy thầy có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải như bọn gan sứ miệng hùm. Nhưng mà lớp bị quan chủ quận hâm, lớp bị ông đốc dọa, nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau, nhằm thứ bảy, ăn cơm tối rồi, thầy Nhất Phát ngồi coi sách. Khi trời nóng nực, ngọn đèn lu mờ, bụng đã buồn, trí lại no, mà còn gặp cái hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, nên thầy coi sách mà không hiểu chi hết. Thầy bèn dẹp sách, rồi bước ra đường, đi qua đi lại mà hứng mát. Chân bước thủng thẳng, trí nghĩ gần xa, thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách. Thì thầy ấm ức trong lòng. Thầy muốn kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự, hả hơi chút ít, cho giảm bớt nỗi phiền, mà bây giờ biết tỏ với ai? Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe cũng không ít gì. Còn hương chức, thảy đều là người phục vụ của thầy cai tổng, nói cho họ nghe bao giờ họ dám cho mình phải. Thầy tính viết thơ mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, mà rồi thầy nghĩ việc nhỏ mọn, nói cho anh hay sợ anh lo. Còn nếu viết thơ cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy trách mình nóng nảy. Thầy Nhất Phát đương suy tới xét lui, hình lình gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi hỏi nho nhỏ rằng: "Tôi mới nghe nói ngày hôm qua thầy cai tổng binh con vô trường cự với thầy sau đó, rồi qua quận mà thưa, làm cho quan chủ quận kêu mà quở thầy, có vậy hay không?" Thầy Nhất gượng cười mà đáp rằng: "Có, ai nói với thầy mà thầy hay vậy? Ngoài chợ họ hay hết, ai cũng đồn rùm. Họ đồn làm sao? Họ cho tôi quấy hay là thầy cai quấy? Có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy thì ý họ cho thầy quấy. Họ nói thầy nhỏ mà không biết kiêng nể người lớn, nên mới sinh sự bị quở. Đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì đua bợ nịnh tà. Họ kể tiền bạc, họ trọng oai quyền, chớ có ai biết chi là phải quấy. Họ thấy thầy còn nhỏ nên họ coi thầy không ra gì, chớ có chi lạ. Ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện cũng bất tiện, vậy tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi." "Đi mà, bữa nay thứ bảy mà, ngại gì?" Thầy Nhất Phát dụ dự. Thầy hội đồng Lợi bèn nói tiếp rằng: "Hồi thầy đổi lại đây tới bây giờ, thầy chưa tới nhà tôi lần nào. Qua chơi một lần cho biết nhà. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây. Đi mà, qua bển, rồi thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của thầy, cho tôi nghe thử coi." Thầy Nhất Phát ấm ức, tính kiếm người thân thiết mà bày tỏ tâm sự. Thầy gặp thầy hội đồng Lợi, tuy thầy không quen cho lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe người tỏ lời ái truất, muốn biết rõ tâm sự của mình. Bởi vậy, thầy không dụ dự nữa, thầy theo hội đồng mà đi. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lỗi 50 tuổi. Qua cầu rồi, đi chừng vài trăm thước thì tới nhà thầy. Thầy ở một cái nhà trệt ba căn hai trái, rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh. Tường xây gạch thức, trước sân kiển vật xum xuê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh. Có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa cưỡi đi coi ruộng. Bước vô nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng 25 tuổi, mà biểu mở cửa giữa, đốt đèn mang sông. Thầy mời thầy giáo Nhất ngồi, rồi nói rằng: "Thằng này là con trai lớn của tôi, nó có vợ có con rồi. Tôi còn bốn đứa nữa. Một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang, một thằng con trai học trên Sài Gòn, và hai đứa nhỏ con gái mới 4 năm tuổi." Cô hội đồng ra chào thầy Nhất. Thầy hội đồng dặn nho nhỏ: "Biểu làm gà, nấu cháo ăn chơi." Chừng đèn mang xong đốt sáng rồi, thầy Nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông xồm xồm, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi vào bộ dáng ngựa trái là chỗ có để một mâm á phiện, quẹt hộp quẹt, đốt đèn lên. Thầy hội đồng cười mà nói với thầy Nhất Trăng: "Tôi có bệnh hút á phiện, mỗi ngày tôi hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi xin mời thầy đi ngay lại mâm hút, rồi anh em mình nằm đàm đạo chơi." Hai người dắt nhau lại mâm á phiện, trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy hội đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm. Thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc làm rồi điếu thuốc, thầy hội đồng hỏi: "Thầy muốn hút chơi hay không?" Thầy Nhất sợ cái bệnh ghiền lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay mà nói lì lị rằng: "Không, tôi không dám đâu." Thầy hội đồng cười mà nói rằng: "Thiệt ca, nếu không biết hút thì chẳng nên tập làm chi. Cái bệnh này khốn nạn lắm. Có tiền chẳng nói gì, chừng mình hết tiền, cái thân thiệt là đê tiện." Thầy hội đồng hút luôn một dọc đến 5-6 điếu coi bộ đã, rồi thầy mới ngồi dậy mà hỏi thầy Nhất về chuyện xảy ra tại trường học hôm qua, và xin thầy Nhất thuật hết đầu đuôi cho Bình nghe thử. Thầy Nhất ngồi thuật chuyện rõ ràng mọi điều, cũng như thầy đã thuật cho quan chủ quận nghe bữa trước. Thầy hội đồng nghe rồi nói rằng: "Nếu vậy thì thầy Cai có con hư, đã không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó rồi đối tầm giấy mít lòng thầy. Thầy cai lỗi, chứ thầy có lỗi gì mà ông đốc ép thầy xin lỗi. Còn thiên hạ họ vô duyên quá, vậy mà họ đồn bậy bạ, họ nói thầy nhỏ mà không kiêng nể người lớn nên bị quở chớ. Ơi, cuộc đời vậy đó, thầy không hơi nào mà buồn. Thầy còn nhỏ, tôi khuyên thầy hãy ráng dằn lòng bền chí, bất luận là làm thế nào, cách nào, miễn là được giàu, được sang, rồi dầu thầy có làm ác, họ cũng nói làm lành. Dầu thầy làm quấy, họ cũng nói làm phải. Chớ bây giờ đây, dầu thầy hay mấy, họ cũng chê là dở. Dầu thầy phải mấy, họ cũng chê là quấy." Thầy Nhất Phát nghe mấy câu trách đời ấy như khiêu gợi lòng uất ức của thầy. Bởi vậy, thầy thở dài rồi nói rằng: "Thầy nói tôi nghe thiệt phải lắm. Tôi đổi lại dạy học tại đây đã 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người, giàu lớn hay nhỏ cũng vậy. Tôi giữ lễ luôn luôn, chẳng hề mít lòng ai, mà cũng chẳng hề dám nói động tới ai hết. Rất đổi là anh em trong ty giáo huấn, tôi còn cung kính người ta thay. Có đâu tôi dám làm phách với người lớn. Về phận sự dạy học của tôi thì tôi giữ tròn, ông đốc chẳng hề đúc miệng trách chỗ nào được. Còn về bề cư xử thì tôi cũng đã giữ kỹ cương, chẳng khi nào tôi gần chỗ hư hay là chơi vô ích hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở vậy đó mà thiên hạ họ ghét tôi mới kỳ. Vì nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương tôi nghe thầy nói lời công bình, vậy tôi mới dám tỏ hết công chuyện cho thầy nghe. Lúc tôi mới đổi lại, mấy thầy già hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài bạc. Tôi không biết đánh, tôi không chịu tập, nên tôi không thèm coi. Họ rủ ren quyến dụ không được, rồi họ nói tôi làm phách. Ông hương sư mời đám dỗ, ăn rồi khách khứa bài bạc đủ thứ. Tôi không thích cuộc chơi như vậy. Nếu tôi ở, thì tôi ngồi trơ trơ một mình, coi cũng kỳ, nên tôi bỏ ra về. Họ lại trách tôi là người bất cận nhân tình. Tôi đến nhà thầy giáo thủ tôi thăm, tôi không về, thấy có em vợ. Thầy biểu em vợ ra chào tôi. Cách vài ngày, người ta đồn rùm rằng tôi đi nói em vợ thầy giáo thủ. Tôi không có ý đó, nên tôi phải đính chánh cái tình quyền quặc ấy. Thầy giáo thủ lại trở lại giận tôi. Hôm lễ sinh nhật, anh em bày hùng tiền mướn ghe đi du hồ. Tôi sợ người ta nói tôi kêu, nên tôi mới hùng tiền như thiên hạ. Chẳng dè, ghe lui ra khỏi chợ một đổi, rồi ghé rước 3 con điếm đem theo, trứng dẫn rầm rầm, coi tôi bại hết sức. Tôi không còn chịu xen vào cái cuộc chơi khiếm nhã như vậy. Tôi ngồi gian ngoài xa, họ là trách tôi là làm bộ tiên Phật, làm cho họ mất vui. Còn về cái phận sự của tôi, thì tôi cần mẫn, mỗi việc đều ngay thẳng vuông tròn. Hôm qua, thầy cai lại mắng tôi, biểu con về, không cho học nữa, rồi lại thưa kiện tôi, nói tôi không kiêng nể người lớn. Thầy nghĩ đó, coi có đáng buồn hay không? Tôi biết mấy tháng này, người ta không ưa tôi không đi đâu chơi hết, cứ ở nhà đọc sách. Thế tình khó quá, không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ được. Thầy hội đồng lợi ngồi chăm chỉ mà nghe. Chừng thầy Nhất nói dứt rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe trò trò. Kéo hết điếu thuốc, Thầy ngồi dậy và phà khói và nói rằng: Thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ. Thầy phải đánh bài bạc như họ, phải chơi mèo chó như họ, phải hút á phiện như họ, phải vua bợ xảo trá như họ, phải cướp giật gian lượng như họ, thì tự nhiên họ ưa, chớ có khó gì. Thầy hội đồng rót một chén nước trà mà uống, rồi thầy chậm rãi mà tiếp rằng: Chẳng giấu gì thầy, tôi đây cũng vậy. Hồi trước, người ta ghét tôi lung lắm, tôi dại quá. Tại tôi muốn cho người ta thương, tôi làm theo người ta, tôi để cho họ lột da tôi, bây giờ tôi mới nguy như vậy. Thầy là anh em, mà ở đây cũng không có ai lạ. Vậy để tôi phật sơ việc nhà của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời, có để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng tôi làm lũ làm ăn, cần kiệm hết sức. Nói cho phải, nhờ trời Phật phò hộ, nên làm ăn ngày càng khấm khá. Cho dây đặt nợ chỗ nào, họ cũng trả lời vốn đủ hết. Từ năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa cao, lại nhờ trúng mùa luôn luôn, nên tôi làm giàu ngay, chứ không phải khá mà thôi. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm, lần lần tại Tiểu Cần đây, tôi đứng hộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng, mà tôi lại có mua bên Phước Long được một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa, tôi góp lúa từ 28 đến 30 ngàn dạ, chớ phải ít hay sao. Họ thấy tôi tiền bạc lúa thóc nhiều, họ rủ ren nhiều việc kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách, phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chớ không giỏi. Quan trên thương, cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy, ai bày việc gì, tôi cũng không chịu. Cứ thủ phận quê mùa làm ăn. Có người, họ xúi tôi xin chức bằng biện. Họ nói rằng, có của cải mà không có chức phận, thì thiên hạ khinh khi. Tôi nói, ai khinh thì mặc ai. Phận tôi quê dốt, không dám đeo bồng. Họ xúi dục không được, họ trở lại ghét tôi. Cả làng, không ai thèm lui tới nhà tôi nữa. Cách họ làm dường như họ tẩy chay tôi vậy. Phận tôi không cần gì, cơm mình ăn, nhà mình ở, ai thương ghét mặc ai. Ngặt gì vợ tôi cứ theo cằn nhằn, bả nói ở đời người ta sao mình vậy coi mới được, chớ mình ỷ có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì thiên hạ họ khi dễ. Tôi thấy đơn bà muốn như vậy, tôi cũng chiều lòng. Nhân dịp gả con gái tôi lấy chồng, tôi mới đặt một tiệc rất xứng đáng, mời hết hương chức tân cựu và điền chủ. Tôi lại chiều lòng, năn nỉ, mời cho được quan quận, thầy cai và thầy ban. Bà viên quan này chịu đi, thì hương chức và điền chủ, ai cũng đi hết thảy. Nhờ cái tiệc đó giả lả, nên kết tình thân thiết với anh em trong làng lại được. Từ đó về sau, họ mới tới lui. Họ mới hết ghét tôi nữa, và tôi mới bắt đầu thọ hại. Thầy hội đồng nằm xuống, hút hai ba điếu nữa. Thầy nhất phát, đừng bị người ta ghét, mà nghe thầy hội đồng lợi nói thảy, hồi trước cũng bị như mình, sau thảy làm cho người ta thương, nên mới bị hại. Thì thấy làm lạ, nên ngồi trong thảy, nói tiếp coi chuyện ra thế nào. Thầy hội đồng ngồi dậy, vén bắp vế mà gãi, rồi cười mà nói. Bây giờ tôi mới biết, ở đời, sự thương hay là ghét của thiên hạ không nghĩa lý gì. Thầy nghĩ đó mà coi, họ ưa tôi, họ báo tôi không biết bao nhiêu. Thầy biết chú Hương Thân Cầm có cái tiệm ở trước nhà Diệt hay không? Cái chú đó liễu lắm. Chú làm thông tin cho nhật trình, nhật báo gì đó không biết, mà chú cứ qua nhà xúi tôi mua một năm. Tôi nghĩ vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, nên tôi dị tình mua giùm cho chú. Chú ăn quen, tới lui chơi hoài, khi thì xin tiền, gửi cứu giúp cho ai đó bị bão lụt ở đâu không biết. Khi thì chú dắt khách lạ quắc ở đâu tới nhà, rủ hùng lập tiệm lập hãng, hoặc in sách in dở gì đó. Khi thì chú đem nhật trình đến, đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta khen ngợi tôi. Nói tôi nhà giàu mà ham làm việc công ích, biết thương người đồng chưởng, biết bồi đắp quê hương. Thiệt tôi có biết công ích, tôi có biết đồng chưởng, tôi có biết quê hương là giống gì đâu. Mà sao nhật trình họ khen bướng như vậy không hiểu. Mà đơn bà của tôi, bả nghe vậy, bả chịu lắm. Lại chú Hương Thân Cầm, cái văn nói của chú thiệt là hay. Nên khi thì tôi đưa vài ba chục mà giúp, khi thì tôi đôi 300 mà hùng. Những tiền tốn hao như vậy đó, mỗi năm, tính cũng có tới 5-700 chứ có ít đâu. Mà sự tốn hao đó cũng chưa bao nhiêu. Có cái trận này, tôi mới tốn thiệt mạng. Để tôi nói cho thầy nghe, coi phải họ thấy tôi có tiền, họ bày chuyện mà xẻ tôi hay không. Một bữa nọ, thầy cai tổng viết giấy sai Tùng Giả đem mà mời tôi. Tôi lật đật đi hầu. Thầy cai mới nói rằng, trong tổng sẽ mở cuộc tổng cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương Chủ Thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử mà thôi. Và thầy dò ý, cử tri các làng thì phần đông không chịu bỏ thăm cho Hương Chủ Thống. Họ nói thằng cha đó gắt gao độc ác, không đáng mặt đại biểu của dân. Và họ ước ao tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết thảy. Vì họ biết tôi tuy giàu có mà sẵn lòng lo công ích. Thầy cai khuyên tôi phải ra mặt đặng cho vừa lòng hương chức các làng. Thầy làm đầu giúp đỡ một việc hết thảy. Không có sao đâu mà ái ngại. Tôi tỏ thiệt với thầy cai rằng tôi quê mùa dốt nát, không xứng đáng làm chức hội đồng. Nên tôi xin thầy chọn người khác. Thầy làm mặt giận, tôi sợ quá, nên tôi xin với thầy để tôi về bàn tính việc nhà, rồi tôi sẽ trả lời. Thầy ừ, mà lại dặn tôi về biểu đường bà của tôi qua hầu, đặng thầy dạy việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con hay. Đường bà của tôi rầy quá. Bà nói, thầy cai thương, thầy muốn giúp tôi, sao tôi không chịu, làm bỉ mặt thầy đây, thầy giận, đố khỏi mang khốn. Bà liền che dù qua, hầu thầy cai. Thầy cai nói với bà sau đó không biết, mà bà về, bà cự với tôi, bà nói, thầy cai rầy quá, nên bà đã chịu rồi. Vậy phải lo ra tranh chức hội đồng, đừng có từ chối gì hết. Bà lại nói, thầy cai hứa làm đơn và xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng sẽ kiếm người trong mỗi làng đặng nói giùm với cử tri cho nữa. Thiệt quả, chiều có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà biểu ký tên và nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh mà xin sau lục án tòa giùm. Cách vài ngày, hương chức các làng tới nhà tôi rần rần. Lớp thì lo đãi đằng, lớp thì chịu tiền xe, tốn hao hùng quá. Gần tới ngày tuyển cử, họ nói Hương Chủ Thống quyết ăn thua nên ra tiền mua thăm hùng quá. Mỗi lá thăm dán mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau, Hương Chủ Thống không phải giàu hơn mình, mà nó dám làm như vậy, lẽ nào mình lại nhịn thua nó. Tôi cũng phải mua thăm. Bữa cử, tôi hơn Hương Chủ Thống được 12 lá thăm, tôi đắc cử, chà chả, mà tốn hao nặng quá, về đãi đằng, về mua thăm, về đền ơn nghĩa chỗ này, chỗ kia, tổng cộng hết thảy non 8.000 đồng. Thầy hội đồng nói tới đó, rồi thầy lắc đầu cười và hỏi thầy Nhất rằng, thầy coi có phải tôi dại hay không? Có dại gì đâu, muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ sao, đời này ai cũng phải vậy. Làm hội đồng địa hạt, mỗi năm đi hội có vài lần, chớ có quyền hành gì đâu mà tốn hao lung quá. Phải, trong cuộc tuyển cử mà bày mua bán thăm là một điều không tốt, mà tại tranh giành với nhau, tự nhiên, sanh cái tệ hại ấy, biết làm sao. Thôi, có tốn hao chút đỉnh, thầy mới được ăn trên ngồi trước. Chớ ông hương chủ gì đó, ổng cũng hao tiền, mà ổng thất cử đó sao? Thôi, đừng có nói chuyện ăn trên ngồi trước. Nói tới, tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó, tôi mới nguy. Rồi cuộc tuyển cử. Họ bày cho tôi đãi tiệc, mà tạ ơn cử tri. Nhưng cái dịp đó, hương chức các làng, ai cũng khoe có công giúp tôi hết thảy, ai cũng xứng là anh em thiết của tôi. Đãi tiệc tốn hao chẳng nói gì. Ngặt gì từ đó về sau, anh em quen biết đông quá, đầu này mời đám dỗ, đầu nọ mời đám cưới. Đi riết, rồi bày chơi bời bài bạc, hùng lập ngành thầu hốt mê. Nhiều người mượn bạc tiền không chịu trả. Có người lại cậy đứng giấy bảo lãnh giùm nợ nữa. Chẳng giấu chi, mấy năm nay, đất tôi bên Phước Long bị thất mùa luôn luôn, phần lúa không có giá. Nên tôi mắc nợ bộn mà không trả nổi. Trong số nợ đó, gần phần nửa là số tôi bảo lãnh cho người ta. Nợ lãnh là nợ của mình, thầy bảo lãnh chi vậy? Thì thấy anh em năn nỉ quá, biết làm sao, họ cần dùng tiền. Họ tới năn nỉ mình, bảo lãnh giùm cho họ vậy. Mình thấy họ có đất, có nhà chắc chắn, thế nào họ cũng trả nổi. Có sao đâu mà sợ. Ai dè, có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa. Điền đất đã cầm cố cho chủ nợ trước rồi. Nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành phát mãi trước, rồi lấy hết đi. Còn có người dây rồi, lại lén bán đất mà trốn đi mất. Mình bảo lãnh, đổ đúc về mình phải chịu, chớ biết làm sao. Tôi nghĩ lại, thiệt tôi dại lắm. Tại tôi muốn họ thương, nên tôi mới mang nợ mang nần. Chứ nếu tôi giữ chức hương bộ cụ, không cần ai khen, dầu ai thương, ai ghét thầy kệ, thì tôi sung sướng lắm. Mà thầy biết, mấy năm nay tôi mắc nợ, trong nhà bẩn chật. Rồi thiên hạ, họ ở với tôi làm sao không? Họ coi tôi không ra gì hết. Đó, như bên Hương Sư Lầu, đám dỗ, họ có mời tôi đâu. Không có mời thầy hay sao? Không, họ biết hai năm nay tôi thua nhiều, còn tiền bạc gì mà mời. Thầy thấy nhân tình như vậy hay không? Thiên hạ xấu lắm thầy ơi, ai cũng là thằng điếm hết thảy. Bất luận là họ nói tiếng chi, hay họ làm việc chi, họ đều tính cho có lợi hết thảy. Tôi đã có kinh nghiệm rồi, nên tôi chỉ giùm cho thầy tránh. Thầy chẳng nên tin ai, họ ghét thầy, là vì họ lột da thầy không được, nên họ mới ghét. Họ thương thầy, là vì họ có lợi, nên họ mới thương. Ấy vậy, ở đời này, mình cần lo giữ cái túi của mình trước hết đã, rồi sau sẽ nói chuyện thương ghét. Tôi mới bước chân vào đường đời mấy tháng nay, mà tôi thấy nhiều việc tôi chán ngán rồi. Nay tôi nghe lời thầy nói chuyện nhân tình, nhiều chỗ đề tiện nữa, thì tôi càng thêm buồn. Vậy thì cái nền luân lý của nước tôi đã suy sụp rồi còn gì? Hai người đàm luận tới đó, kế con thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một bệnh, uất về thế tình, nên coi bộ tâm đầu ý hiệp lắm. Ăn cháo gà rồi, thầy Nhất Phát từ mà về. Thầy hội đồng lợi, biểu con xách lồng đèn đưa thầy giáo, và khi ra cửa, thầy Đặng nói rằng: Thầy có buồn, tối qua bên này đàm đạo chơi nghe hôn, thầy Nhất. Tôi với thầy, coi bộ hiệp ý với nhau lắm. Chương 6. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi, cách nói chuyện thì quê mùa, lời biện luận thì là dốt nát. Nhưng mà cái quê của thầy, nó có cái vẻ chân chất, cái dốt của thầy có cái vỏ tự nhiên. Bởi vậy, người có cái ý giỏi nhân tình hay là có tánh xét thế thái, ngồi nghe thầy nói chuyện, ắt phải sanh một mối cảm lạ lùng. Rồi trong lòng bắt mến thầy về cách quê lời dốt ấy. Tại như vậy đó mà thầy Nhất Phát là một người hay khảo cứu thế thái, lại đương uất về nhân tình. Thầy nói chuyện với thầy hội đồng lợi có mấy giây đồng hồ, mà rồi trong lòng thầy mến thầy hội đồng lợi hơn hết thảy mọi người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời hội đồng lợi khuyên lơn thầy, mấy điều thổi này chưa từng nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cái cách thầy hội đồng lợi ngồi nói chuyện tự nhiên, những chuyện thổi này người ta cho là xấu hổ nên không dám nói ra. Thầy đã mến về mấy chỗ đó, mà lại còn mến về thầy hội đồng lợi với thầy tâm đầu ý hiệp. Từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy hội đồng lợi có gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại, mà mỗi lần gặp nhau thì đàm luận việc đời. Chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không chán. Một đêm nọ, hai người đương nói chuyện gia đình. Thầy hội đồng hỏi thầy Nhất rằng: Thầy Nhất nè, thầy đã trọng tuổi mà lại có chỗ ăn chỗ làm. Sao thầy chưa lo cưới vợ đặng lập gia thất với người ta? Nếu thầy muốn, tôi kiếm chỗ, tôi chỉ cho thầy coi. Rồi như thầy đành thì tôi làm mai giùm cho. Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng, mà ý ấy thầy chưa dám thổ lộ cho ai hết. Bởi vậy, thầy nghe lời hội đồng hỏi thì thầy chau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Việc vợ chồng tôi chưa tính được, có lẽ một vài năm nữa rồi sẽ hay. Vợ là một người bạn trăm năm của mình, phải lựa người một tánh một ý với mình mới được, chớ làm bốc hốt rồi chồng một tánh vợ một ý, thành ra gia đình là cái cảnh địa ngục trọn đời, mình chịu sao nổi. Thầy này kén vợ quá, coi chỗ nào được thì cưới phất, hơi nào mà kén. Để tôi kiếm chỗ thiệt thà mà có ruộng đất, đặng sau này thầy nhờ chớ. Không được đâu. Sao vậy? Thiệt thà là một tánh tốt thiệt, nhưng mà có vợ thiệt quá, mở miệng ra nó nói cục ngủng cục ngẳng, mình nói xa nói gần nó không hiểu gì hết, thế cũng khó chịu lắm chớ. Còn tính cưới vợ giàu thì cũng quấy nữa. Làm đờn ông, hễ có vợ thì mình phải nuôi vợ, chớ sao lại mong chờ nó. Mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mà ăn, như vậy xấu hổ lắm hay sao? Không xấu hổ lắm, nhưng mà nếu mình tính cưới vợ vào đặng hưởng gia tài thì là không tốt. Ừ, thầy khéo nói. Có nhiều người họ mưu sự hoặc dùng quyền mà cướp giật của thiên hạ, họ làm giàu, rồi có thấy có ai chê cười họ đâu. Có thể thiên hạ họ lại kính phục họ lắm chứ. Lãnh gia tài bên vợ có cái gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt. Ấy, của mình làm ra mình ăn thì tốt hơn hết. Làm cách nào cũng là làm vậy chớ. Thầy nói trái đời quá. Vậy chớ thầy không thấy thiên hạ họ ăn của người khác làm ra đó sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra mà thiên hạ họ ăn đó. Hai người cười xòa. Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một học trò. Ông đốc học mừng quá, ông cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc cậy thầy Nhất dạy riêng giùm con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, thiệt thầy Nhất Phát ở với anh trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi để mà xuống Tiểu Cần. Xe xuống tới Vĩnh Long, đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát, có xe đò Trà Vinh cũng lên đậu gần đó. Và trên xe có tiếng người kêu thầy Nhất, tưng bừng. Thầy Nhất Phát bước lại gần, thì thấy cô Thiện Tú với em là trò Thiện Chí xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú ngó thầy Nhất Phát, miệng chúm chím cười mà nói rằng: "Hai chị em tôi đi nhập trường. Xưa rày tôi về tôi trông thầy dữ quá. Tôi muốn gửi thơ, ngặt không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường. Thầy ở miết trển, không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu tôi thi rớt, tôi bắt đền thầy cho thầy coi." Xe bóp càng kêu hành khách, thầy Nhất Phát không kịp trả lời, lật đật từ giã mà đi. Chỉ mắt liếc miệng cười, mà tỏ dấu mình cảm những lời trách móc mà hữu tình của cô nọ. Qua năm sau, thầy Nhất Phát cũng dạy như thường. Mấy thầy cùng làng tổng đối với thầy cũng lạc lẽo như năm trước. Duy có thầy hội đồng Bành Đại Lợi thì hay qua lại mà đàm luận. Một bữa Chủ nhật, thầy Nhất Phát qua thăm thầy hội đồng. Thấy thầy nọ nằm gác tay ngang trán, mặt buồn so. Thầy Nhất Phát hỏi có việc chi mà sắc mặt u sầu. Thầy hội đồng thở dài mà nói rằng: "Việc nhà tôi bối rối một chút, nên mấy bữa rày tôi không vui. Tôi nhớ tôi đã nói với thầy, ruộng đất của tôi nhiều mà tôi thiếu nợ cũng bộn. Lớp thì nợ riêng của tôi, lớp thì nợ của tôi lãnh cho anh em. Hiện bây giờ tôi đứng bộ tại Tiểu Cần mẫu 150 mẫu ruộng ngoại hạng và bên Phước Long một sở 500 mẫu. Ruộng bên này giá đáng 400 đồng một mẫu. Còn ruộng Phước Long hồi đó tôi mua gần 200 đồng một mẫu. Cộng hết gia sản của tôi ít nào cũng 150.000 đồng, không kể nhà cửa. Mấy năm trước, mùa thường thường tôi thâu góp về lúa ruộng, về lúa dây gần 30.000 dạ. Nếu tính lúa 1 đồng 2 một dạ thì mỗi năm tôi có quê lợi 36.000 đồng bạc. Mùa rồi, đất bên Phước Long hồi cấy rồi thì bị tiêm, chừng lúa trổ bị háp. Tôi thất dữ quá. Tôi thâu góp hết sức mà về bên này, về bên Phước Long, cộng non 13.000 dạ. Còn nợ thì thiệt phần riêng của tôi, thiếu về vốn về lời chừng 50.000. Ấy là nợ hồi mua đất bên Phước Long hụt tiền, nên tôi phải dây thêm. Rồi bị mấy năm làm hội đồng, phải ăn xài chơi bời với anh em, nên tôi không trả được, còn động lại đó. Còn tôi bảo lãnh cho anh em, tôi nhớ số vốn chừng 35.000. Không biết mấy năm nay, người nào có trả tiền lời, người nào không trả. Nên khó biết chắc số thiếu được. Năm nay, tôi thấy lúa góp ít quá, nên tôi dựa mà nhóng giá. Chờ lúa phát giá lên cao, rồi sẽ bán. Đặng may đỡ cái thất chút đỉnh chăng. Nào dè, hôm tháng 4, lúa bắt đầu sụp giá lần lần. Sụp riết, bây giờ còn 2 đồng 1 một tạ, nghĩa là 0 đồng 7 một dạ. Chết chưa, lúa thì góp ít, lại phải để ít nữa 5 ngàn, đặng cho tá điện ăn. Phải bán trên vài ngàn dạ mà đóng thuế. Còn lại có 5.600 dạ, mà theo giá lúa này thì làm sao mà trả nợ? Thầy Nhất chợt hỏi: "Năm thất mùa, giá lúa rẻ, mình nói với chủ nợ mà trả tiền lời, còn vốn thì qua năm khác, không được hay sao? Trả nội tiền lời cũng không đủ, mà đã 2 năm rồi, tôi không có trả tiền lời, chứ phải nội năm nay hay sao? Ủa, nếu vậy, thì trả giống gì nổi? Bởi vậy, cho nên hổm nay, đã có 2 tên chà xá tri, nó tới đòi và hâm kiện. Tôi không biết tính sao cho được. Thiệt dầu tôi nợ dây, hay là nợ tôi bảo lãnh, tôi cũng không có treo đất cát gì hết. Mà tôi sợ, hễ nó kiện đặng án rồi, nó thi hành phát mãi hết ruộng đất nhà cửa của mình, cũng được vậy chớ. Phải hay không thầy? Tôi không có học luật tòa, nên tôi không hiểu việc đó. Mà tôi thường có nghe, hễ mắc nợ mà không trả, thì tự nhiên chủ nợ kiện, rồi phát mãi gia sản chứ sao? Nguy chưa, bây giờ biết làm sao. Tôi nói thiệt, nếu họ thi hành phát mãi hết gia sản của tôi, thì chắc tôi phải chết. Thầy hội đồng đốt đèn, làm thuốc á phiện mà hút, và mời thầy Nhất nằm ngang mặt, đặng nói chuyện chơi. Thầy hút ít điếu, rồi thầy nói rằng, tôi tính như vậy, không biết được hay không? Thầy tính sao? Chà nó hâm kiện, chớ tôi chắc nó chưa kiện đâu. Ruộng đất của tôi không có treo hay là cầm cố cho nó chi hết. Tôi muốn kiếm người làm giấy bán hết ruộng đất nhà cửa của tôi cho họ. Tôi bán, tôi đóng bách phân cầu chứng hẳn hòi, rồi sang hộ cho họ đứng hết, thì chà nó phát mãi gì được. Họ đứng bộ đó là họ đứng bộ giùm cho tôi, chứ không phải bán thiệt. Tôi sợ không được chứ, làm như vậy thì mình gian dối quá. Bị vậy thì phải kiếm kế thoát thân, dầu kế nào cũng được, nếu ái ngại thì chết còn gì. Thầy tưởng bọn cho dây, nó ở với mình lại có nhân nghĩa gì đó hay sao? Nó cắt họng mình chết tươi. Hồi mình làm ăn khá, nó thấy vậy, nó đem bạc tới nhà mình, nó nài nỉ mình dây. Tại như vậy, tôi mới dám mua đất Phước Long đó chớ. Bây giờ, nó thấy mình suy. Nó tới đòi ngày một, hầm phát mãi, hầm giam thân. Còn bạc dây, nó lấy tiền lời trước, té ra mình lấy số bạc ít, mà trong giấy phải làm nhiều. Mấy năm nay, tôi trả cho nó nhiều quá rồi, mà số vốn còn y nguyên. Nó cắt họng mình, thì mình giật lại. Tôi nhắm không tội gì. Mà tôi tính kiếm người sang bộ đất đây. Là làm đỡ, cho khỏi bị phát mãi. Nếu sao lúa phát giá lên lại, tôi khá, thì tôi cũng trả nợ, chứ không phải nói ngược. Thầy kiếm người đứng bộ đất cho thầy, dĩ như người ta làm chủ, rồi người ta lấy luôn, hoặc người ta bán lại cho người khác, rồi thầy làm sao? Khó là khó chỗ đó đa, bởi vậy tôi bối rối, không biết ai đáng tin cậy mà dám mượn. Tôi tưởng, nếu thầy có làm như vậy, thì cậy anh em ruột mới được. Chớ đừng có cậy người dân, họ lấy luôn, rồi thầy hỏng chân. Chà chả, anh em bà con bây giờ, có ai đâu. Tôi có một thằng em trai, mà nó không thuận với tôi. Hồi bà già tôi mất, nó kiện tôi mà giành gia tài. Nó thất kiện, nó oán tôi từ đó tới giờ. Nó có đến nhà tôi đâu. Nếu tôi mượn, nó đứng bộ đất, chắc nó đoạt luôn. Còn bên vợ của tôi, có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái, mà cả 3 đứa đều rượu trà, bài bạc cả. Không đứa nào nên thân, tôi đâu dám tin cậy. Thiệt là khổ. Nếu anh em ruột không được, thì cậy bà con, hoặc nhà bác, hoặc nhà chú, hoặc nhà cậu, nhà cô. Bà con bây giờ cũng không có người nào hết. Còn những người quen biết thuở này, trời ơi, mình có dám tin ai đâu. Tôi thường có nói với thầy, những người họ thân thiết với tôi, đó là họ làm mặt, đặng họ lột da tôi, chớ có tình nghĩa gì đâu. Ở xứ này, thiệt tôi không dám tin ai hết. Tôi nhắm lại bây giờ, chỉ có một mình thầy thì đáng cho tôi tin cậy. Tôi chơi với thầy mấy tháng nay, tôi thấy rõ tính tình thầy thiệt là ngay thẳng đứng đắn. Không thèm vu bợ ai, việc gì quấy chẳng bao giờ chịu làm. Tôi nói thiệt, thầy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, mà tôi thấy tánh tình thầy như vậy, tôi nể phục thầy lắm. Tôi muốn cậy thầy làm ơn, đứng bộ giùm ruộng đất nhà cửa cho tôi. Tôi sang bộ cho thầy đứng, thì tôi vững bụng, không lo gì hết. Tôi nhỏ, mà việc đó to tát quá, thiệt tôi không dám đâu. Có sao đâu mà sợ. Tôi làm tờ, bán đứt hết nhà cửa ruộng đất cho thầy. Tiền làng thị nhập, tiền đóng bách phân, tôi lo hết thảy. Thầy chỉ có ký tên mà thôi, thất công có bao nhiêu đó. Thầy Nhất Phát ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi nói rằng, tôi nghĩ tôi giúp thầy việc đó không được. Tại sao vậy? Việc thầy tính đó không được ngay thẳng. Tôi vô can, mà tôi xen vô, rồi chịu mang tiếng coi cũng kỳ. Bởi thầy là anh em, tôi thấy thầy có lòng thương tôi, nên tôi mới dám cậy thầy chớ. Tôi bây giờ chẳng khác nào người bị té dưới sông, bị trôi dưới dòng nước chảy. Tôi thấy có một mình thầy đứng trên bờ sông. Tôi kêu thầy mà cầu cứu. Có lý nào thầy nói tại tôi dạy tôi té xong thì tôi chịu, thầy không thèm cứu, rồi thầy làm lơ bỏ đi hay sao? Tôi thương thầy lắm. Việc thầy cậy đó không phải là khó làm, hay là làm mà tốn kém gì của tôi. Ngặt vì việc làm đó không chánh trực, nên tôi không khứng chớ. Tôi đã có nói với thầy, tôi tính sang bộ ruộng đất đây. Không phải là tôi cướp giật gì của chủ nợ đâu, mà thầy sợ tôi làm ác. Nợ tôi lãnh cho người ta đó, là tôi làm ơn lãnh giùm, chứ tôi không có chia chác, hay là ăn tiền đầu tiền đuôi gì đâu. Còn số nợ riêng của tôi, để rồi tôi mở tủ, lấy giấy tờ cho thầy coi. Cách 8 năm nay, bởi tôi mua đất Phước Long đó, tôi thiếu bạc, tôi phải vay thằng Trà, một thằng 30 ngàn, một thằng 15 ngàn. Trong 6 năm đầu, mỗi năm bán lúa rồi, tôi trả 8 ngàn cho hai thằng. Hôm trước, thằng con tôi, nó soạn biên lai, thì cộng lại, từ hồi đó đến giờ, tôi trả tới 48 ngàn rồi. Mà nó tính lời mắc quá, rồi còn cộng chung vốn lời mà tính tiền lời nữa. Thành ra, tôi vay 45 ngàn, tôi trả được 48 ngàn, mà bây giờ còn thiếu lại gần 50 ngàn nữa. Thầy coi, nó cắt cổ tôi là giường nào hử? Để rồi, tôi lấy giấy tờ cho thầy coi, chứ phải tôi nói láo đâu. Thầy Nhất Phát nghe tới cái lý đó, thì thầy hết chống cự gắt nữa. Xong thầy chưa chịu hứa lời, thầy nói để thầy suy nghĩ lại. Mà thầy lại khuyên phải kiếm trong dòng bà con mà sang bộ thì tốt hơn. Mỗi ngày, hội đồng lợi cứ theo năn nỉ hoài. Thầy nói thầy kiếm hết sức mà chẳng có một người nào đáng tin cậy. Và thầy xin thầy Nhất phải cứu giùm thầy, chớ nên dục dặc lâu ngày. Rồi Chà Và thì hành phát mãi hết, ắt vợ con thầy không nhà mà ở, không cơm mà ăn, không đất mà làm. Thầy Nhất Phát tuy học giỏi, dạy hay, song thầy còn nhỏ, chưa lịch lãm đến việc điền sản. Thầy từ chối là vì thầy thấy việc gian dối trái với lương tâm của thầy, chứ thầy không hiểu làm như vậy là sai luật. Mà đến chừng, thầy thấy thầy hội đồng năn nỉ quá, thầy cầm lòng không đậu, nên thầy phải cho mượn tên, đặng sang cho thầy đứng bộ giùm. Thầy hội đồng qua Phước Long làm tờ bán đất ở bển trước, rồi về làm tờ bán luôn nhà và ruộng đất ở bên Tiểu Cần cho thầy Hà Tấn Phát nữa. Hai tờ bán thì giá nhà đất hết thảy, hai chỗ cộng 70 ngàn. Hương chức Tiểu Cần thị nhận tờ, lại buộc thầy Nhất Phát phải đến để ký tên trước mặt làng. Thầy Nhất Phát đến nhà Việt, Hương Hào Phúc nói chơi rằng, thầy Nhất làm giàu thiệt là mau, thầy dạy học mới có một năm mấy tháng, mà có dư tiền đến nỗi mua tới 6-7 muôn đồng bạc ruộng đất. Anh em Hương chức thấy hay không? Thầy Nhất không chơi bời, nên thầy làm giàu, bọn mình chơi quá, mạt hết. Thầy Nhất hiểu là lời nhạo báng, nhưng vì thầy nghĩ thầy làm ơn cho thầy hội đồng, thì lương tâm thầy đủ vui rồi, ai nói gì mặc ai. Thầy hội đồng đóng bách phân cầu chứng, mấy tờ mua bán. Trong ít ngày, có trác dây làng phải cải bộ cho thầy Hà Tấn Phát đứng, đâu đó rành rẽ hết.